quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin trân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, Việt Nam vừa gửi công hàm lên Liên Hiệp Quốc để phản đối các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông. Thưa anh, theo nhận định của một số chuyên gia thì động thái này báo hiệu bước đầu cho một tiến trình pháp lý trong tương lai. Có khi nào Hà Nội dám kiện Bắc Kinh không, giống như là Philippines đã làm không anh?
Vâng, Philippines đã làm và đã chiến thắng ngoạn mục hồi năm 2016 ở một cái nhiệm kỳ của tổng thống trước, tức là ông Aquino. Sau đó thì dường như là với cái sự kế nhiệm của ông tổng thống hiện nay của Philippines là ông Duterte thì vấn đề dường như nó nguội bớt, hoặc là thậm chí còn có người nói là nó đã chìm xuồng đi bởi vì cái sự thay đổi trong cái chính sách ngoại giao của Philippines. Nhưng mà đối với trường hợp Việt Nam, người ta thấy đây là một cái bước đi nó khá rõ rệt và nó khá mạnh mẽ. Sau nhiều năm trời chỉ tuyên bố suông mà thôi, thí dụ như là chúng tôi có thẩm quyền lịch sử về pháp lý về vân vân để tuyên bố là những cái vùng biển này là thuộc chủ quyền và quyền chủ quyền của chúng tôi vân vân, thì ngày nay người ta thấy rằng là đó là một cái công hàm có tính cách chính thức gửi lên Liên Hiệp Quốc và căn cứ trên cái công ước quốc tế về luật biển năm 1982, tức là cái mà người ta thường hay gọi tắt là cái chữ UNCLOS. Thì sở dĩ cái điều này nó có một cái ý nghĩa nó khá quan trọng, bởi vì năm nay, tức là năm 2020, Việt Nam là một cái quốc gia thành viên không thường trực trong cái Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và là nước chủ tịch luân phiên của cái khối các cái quốc gia Đông Nam Á, tức là ASEAN. Thì cái điều này nó hình như là nó bộc lộ một cái ý đồ gì đó, hay là một cái phương cách hành động như thế nào đó trong tương lai để mà có thể đưa đến một cái sự giải quyết một cách rạch ròi rõ ràng hơn trong cái vấn đề tranh chấp ở Biển Đông.
Nhưng mà thưa anh, cụ thể công hàm của Việt Nam nói cái gì trong đó?
Cái công hàm của Việt Nam thì họ quy định một cách toàn diện và triệt để về cái phạm vi về cái quyền được hưởng vùng biển giữa Trung Quốc và Việt Nam. Thì cái công hàm Việt Nam trích nguyên văn thì theo cái lời dịch của chính của Bộ Ngoại giao của Việt Nam đó là vùng biển của các cấu trúc luôn nổi tại quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa phải được xác định phù hợp với điều 121 của Công ước Quốc tế về luật biển. Thì các nhóm đảo tại Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa không có đường cơ sở được vẽ bằng cách nối liền các điểm ngoài cùng của các cái cấu trúc xa nhất, các cái bãi ngầm hoặc là các cái cấu trúc lúc chìm lúc nổi, không phải là đối tượng thủ đắc của lãnh thổ và không có vùng biển Đông. Thì đây là những cái từ ngữ nó có tính cách pháp lý và
không,
nó khá chuyên môn.
Không có vùng biển riêng.
Không có vùng biển riêng. Thưa anh, đây là những cái từ ngữ nó có tính cách pháp lý và nó khá là mông lung. Nhưng mà nói một cách dễ hiểu hơn là các cấu trúc chìm hoặc là vừa nổi vừa chìm mà Trung Quốc đã thủ đắc được sau những cái lần mà đánh chiếm những cái vị trí này của Philippines, của Việt Nam đó và của Malaysia nữa đó, thì không thể là những cái điểm mà họ có thể vẽ những cái đường nối để bao gồm những cái vùng biển rất là rộng như vậy và tuyên bố chủ quyền trên trọn cái 80% của cái vùng biển Đông này.
Thưa anh, nói cách khác là cái yêu sách chín đoạn, tức là cái đường lưỡi bò của Trung Quốc là bao trùm 80% biển Đông đã vượt quá những cái giới hạn được quy định ở trong cái công ước, mà trong đó có yêu sách quyền lịch sử thì đều không có giá trị pháp lý như là phán quyết của Tòa án Quốc tế The Hague Hà Lan đưa ra hồi tháng 7 2016 trong cái vụ kiện của Philippines đó, phải không thưa anh?
Vâng, đây là một cái điều mà cái Tòa án Trọng tài thi quốc tế đã công bố trong cái phán quyết năm 2016 trong cái vụ kiện của Philippines kiện với chống lại Trung Quốc. Thì tất cả những cái đường vẽ mà gọi là cái đường chín đoạn đó và những cái lời tuyên bố về quyền lãnh hải của Trung Quốc đối với những cái vị trí hay là đối với những cái cấu trúc mà họ đang chiếm giữ đó thì nó hoàn toàn không có giá trị về mặt pháp lý theo như cái công ước quốc tế về luật biển năm 1982.
Nhưng mà thưa anh, phân xử như thế nào, hiểu như thế nào, Liên Hiệp Quốc sẽ cân nhắc về cái chuyện đó, hạ hồi phân giải. Nhưng mà cái ý nghĩa của cái việc đưa công hàm lên Liên Hiệp Quốc vào cái thời điểm này thì ý nghĩa nó làm sao anh?
Vâng, chúng ta phải đặt nó vào một cái bối cảnh trong cái khu vực và bối cảnh ở trong nước nữa. Bối cảnh trong khu vực thưa anh là đồng một lúc Philippines và Malaysia và Việt Nam đều có những cái công hàm gửi đến Liên Hợp Quốc trong cái vấn đề mà tranh chấp chủ quyền này. Và đây người ta coi như có thể là một cái hành động có tính cách liên hợp hoặc là có tính cách đồng bộ giữa ba nước đang có cái tranh chấp với Philippines với Trung Quốc hay không. Tại vì tưởng cũng nên nói lại thêm một cái là trong số các cái nước mà đang có tranh chấp về chủ quyền với Trung Quốc thì có Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei. Và ngoài ra thì còn có Đài Loan nữa, nhưng mà Đài Loan hầu như là không có lên tiếng tranh chấp về vấn đề chủ quyền này. Thì ba cái nước mà bị ảnh hưởng nặng nề nhất là như chúng ta vừa kể, và ba nước trong cái thời điểm này đồng thời lại nộp đơn lên Liên Hợp Quốc để mà nói rõ cái vấn đề xác định cái chủ quyền này trước tòa án trọng tài quốc tế. Một cái điều khác nữa là có lẽ là một cái vấn đề nó có liên quan đến cái áp lực ở trong nước thưa anh Cú Vinh, bởi vì sau nhiều tháng căng thẳng trong cái vụ mà tàu như là Trung Quốc đi thăm dò hay là đi tuần tra hay là đi thực hiện những cái công tác gì của họ đó ở bãi Tư Chính, khiến nó gây căng thẳng rất là nhiều trong những cái tháng cuối năm 2019 đó. Thì bây giờ lại vừa mới xảy ra một cái vụ mà tàu hải giám Trung Quốc đâm chìm tàu đánh cá của Việt Nam, và nó gây nên một cái sự công phẫn rất là mạnh mẽ ở trong
cáo buộc thôi đúng
không? Vâng, với vừa đây thì nó xảy ra một cái vấn đề cáo buộc rằng là tàu hải giám của Trung Quốc đâm chìm một cái chiếc tàu đánh cá của Việt Nam ở trong vùng đánh cá, trong cái vùng gọi là ngư trường truyền thống của ngư dân Việt Nam ở các tỉnh miền Trung. Thì điều này đã khiến cho công luận ở trong nước nó dấy lên một cái sự phẫn nộ rất là lớn. Và cũng từ cái chuyện này đó, người ta mới biết được là Việt Nam đã có nộp đơn, đã nó có nộp công hàm lên Liên Hợp Quốc để báo hiệu, để phản đối Trung Quốc về cái việc này. Thì thật ra thì cái công hàm của Việt Nam đã được nộp lên ở Liên Hợp Quốc vào cuối tháng 3, nhưng mà mãi đến ngày 7 tháng 4 thì dân chúng Việt Nam mới biết qua những cái hệ thống truyền thông chính mạch. Tức là chỉ sau khi mà Việt Nam nộp đơn lên Liên Hợp Quốc rồi thì mới xảy ra cái vụ gọi là đâm chìm tàu ở cái vùng biển Hoàng Sa. Và vì cái công luận hay là cái dư luận nó sôi sục mạnh mẽ, áp lực nó đè nặng cái áp lực lên chính quyền đó, thì có lẽ là chính quyền ở Hà Nội mới công bố cái việc này để một là làm xì hơi, làm bớt đi cái áp lực nặng này, là để chứng tỏ rằng là có đảng và chính phủ đang có làm những cái việc này chứ không phải là không, nhưng mà không và vì vậy bây giờ họ mới công bố ra cái việc này cho dân chúng ở trong nước biết.
Bây giờ bước kế tiếp là gì thưa anh? Thì lâu nay chúng ta cũng biết là Trung Quốc đó, họ chủ trương là đàm phán song phương thôi. Có chuyện gì với nước nào thì chỉ có đàm phán với nước đó thôi. Thì trong trường hợp này thì chắc là Trung Quốc sẽ muốn gặp nói chuyện với Việt Nam, hoặc là ít ra là trong cái vai trò mà đàn em thì chắc là Việt Nam cũng muốn qua Bắc Kinh để mà nói chuyện về cái vấn đề này trước khi có những cái bước đi pháp lý kế tiếp anh hả?
Vâng, cái vấn đề đàm phán song phương hay đa phương nó luôn luôn là một cái khúc xương ở trong các cái cuộc là đàm phán với nhau giữa các cái nước có những cái ảnh hưởng bị có những cái quyền lợi bị xâm phạm, hoặc là có những cái cuộc tương tranh về cái vấn đề chủ quyền. Từ lâu nay thì Trung Quốc vẫn luôn luôn áp dụng một cái chính sách là chỉ nói chuyện với cái nước nào mà có những cái tranh chấp với họ mà thôi, tức là họ chỉ chấp nhận cái phương pháp đàm phán song phương. Nhưng mà đây là một cái phương pháp mà người ta thường gọi là một cái phương pháp bẻ bó đũa, tức là tách rời từng chiếc ra mà bẻ thì nó dễ hơn là bẻ nguyên một cái bó một lần. Cái điều này khiến cho các cái nước có tranh chấp với Trung Quốc đã rơi vào một cái thế bất lợi, bởi vì dù muốn dù không thì Trung Quốc là một cái cường quốc, và là một cái cường quốc khổng lồ, có một cái sức mạnh kinh tế quân sự lấn áp tất cả những cái nước thành viên nào khác của cái khối ASEAN. Và vì vậy thì Việt Nam vẫn chủ trương là đây là một cái sự tranh chấp nó có tính cách quốc tế, nó không phải bao gồm chỉ Việt Nam Trung Quốc mà thôi, mà còn nhiều cái nước trong khu vực lẫn những cái nước có những cái quyền lợi ở trên Biển Đông nữa. Thì Việt Nam không bao giờ nói một cách chính thức là có liên quan đến Hoa Kỳ. Nhưng mà điều này dường như là ám chỉ là Hoa Kỳ cũng có những cái quyền lợi trên vùng Biển Đông này. Và đó là cái bước kế tiếp sau khi mà Việt Nam gửi cái công hàm lên Liên Hợp Quốc.
Không biết anh nghĩ sao, nhưng tôi nghĩ Hà Nội chắc không dám kiện Bắc Kinh đâu.
Người ta nói thì con Zoom xéo lắm thì cũng quăng. Hoặc là một cái chiếc lò xo khi mà bị nén đến cái mức tận cùng thì nó sẽ phải bung lên mà thôi. Chúng tôi trong nhiều năm theo dõi cái tình hình tranh chấp ở Biển Đông thì cũng thấy rằng là Việt Nam đã có những cái ứng xử một cách khá nghĩa là mềm mỏng, thậm chí người ta còn nói là hèn nhát nữa đối với một cái sự nghĩa là áp bức rất là thô bạo của cái đàn anh ở phương Bắc. Nhưng mà cái hành vi mà gửi một cái công hàm để phản đối lên Liên Hợp Quốc, đây là lần đầu tiên mà Việt Nam thực hiện được. Sau nhiều lần, có thể là hàng trăm lần, chúng ta nghe đến những cái bài lời phát biểu của bà Nguyễn Thu Hằng, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao là Việt Nam vẫn duy trì cái chủ quyền là của mình hợp pháp và hợp lý trên Biển Đông, v.v. Nghe riết đó thì người ta cũng không có nghĩ rằng là bà có một nói một cái câu gì nó có ý nghĩa cả. Nhưng mà lần này nó lại có vẻ là có một cái bước tiến mới chăng. Thì cái việc mà Việt Nam có dám kiện Trung Quốc hay không, nó còn tùy thuộc rất là nhiều yếu tố, đặc biệt là cái yếu tố là đàm phán đa phương, và cái điều thứ hai nữa là một trong cái bộ quy tắc ứng xử ở trên Biển Đông. Cho đến bây giờ, thưa anh, đã hơn 10 năm qua rồi, cái bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông này là đã không được đạt được một sự đồng thuận của ai hết, bởi vì mỗi một nước tham gia vào cái bộ quy tắc ứng xử này đó đều có những cái quyền lợi riêng của mình, và họ đều muốn những cái agenda, tức là những cái nghị trình của họ phải là những cái nghị trình có tính cách cốt lõi, và vì vậy đó, nó khó đạt được đến một cái sự đồng thuận. Phương chi là Trung Quốc còn nắm ở trong tay những cái lá bài hay là những cái quốc gia ở trong ASEAN ủng hộ cho mình. Chúng ta lấy thí dụ như là Lào hoặc là Campuchia chẳng hạn, thì họ không có những cái quyền lợi nào ở trong cái Biển Đông cả, và mặt khác thì họ lại nhận được rất là nhiều viện trợ của Trung Quốc, cho nên họ không thể nào mà từ bỏ một cái quyền lợi trước mắt để mà bên vực những cái người những cái quốc gia lân bang gần gũi với mình mà không có một cái quyền lợi gì cụ thể.
Dù vậy, thưa anh, trong tư cách đang là chủ tịch luân phiên của ASEAN thì chắc chắn rằng Việt Nam cũng sẽ tìm cách kéo ASEAN vào trong cái chuyện này. Mặc dù là như anh vừa mới giải thích thì rõ ràng khó mà có được cái sự đồng thuận trong ASEAN. Nhưng mà kiện Trung Quốc thì có lẽ là chỉ cần một mình Việt Nam thôi là đã kiện được rồi. Nhưng mà cái câu hỏi đặt ra đó là cho dù có thắng giống như Philippines thì nó cũng đâu tới đâu, phải không thưa anh?
Vâng, cho đến nay thì Trung Quốc vẫn không công nhận cái phán quyết của Tòa án Trọng tài Quốc tế về cái vụ kiện của Philippines, bởi vì họ nói rằng là họ không có đồng ý tham gia ngay từ đầu. Nhưng mà theo cái hiến chương của cái tòa án này thì cho biết rằng là các bên, nguyên đơn cũng như bị đơn, dù có mặt hay không có mặt, thì cái phán quyết của tòa án vẫn có những cái giá trị áp dụng như thường. Điều này người ta cũng cho thấy rằng là Trung Quốc với tư cách là một cái cường quốc hạng nhất hạng nhì trên thế giới bây giờ mà vẫn gạt bỏ ra những cái tiêu chuẩn có tính cách là pháp lý và những cái vấn đề là hành vi đạo đức như vậy đó, thì họ không có còn được cái sự tôn trọng của cái cộng đồng quốc tế nữa. Nhưng mà trở lại một cái vấn đề khác là như là anh vừa nêu ra đó, là Việt Nam có dám kiện Trung Quốc hay không? Tôi rất là thích cái chữ dám này, bởi vì nó chứng tỏ là một cái bản lãnh hoặc là một cái chính nghĩa của một cái nước mà bị là người khác đi cướp đi một cái phần lãnh thổ của mình mà phải đứng lên, mặc dù lần biết là cái thế của mình rất là yếu. Cái vị thế là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chỉ là một cái chức hờ thôi, chứ nó không có làm một cái gì nó có tính cách thực thi cả, bởi vì một cái quốc gia thành viên mà không thường trực nó họ không có quyền biểu quyết. Hơn nữa, cái chức vụ chủ tịch luân phiên của cái khối ASEAN nó chỉ cũng là một cái chức vụ tuy không đến nỗi là hữu danh vô thực, bởi vì họ có quyền đưa ra những cái nghị trình trong các cái phiên họp vân vân, nhưng mà vì ASEAN hoạt động trên cái nguyên tắc đồng thuận, cho nên một trong 10 quốc gia thành viên mà là bất đồng với những cái gì mà được đưa ra nó đều sẽ không hình thành được. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn có những cái lợi thế trong cái hoàn cảnh bây giờ, có nghĩa là họ có thể sẽ triệu tập được những cái phiên họp và nêu những cái vấn đề mà về Biển Đông thành những cái nghị trình chính thức của cả khối vân vân. Nhưng mà có lẽ là cái thời điểm của Việt Nam bây giờ nó không được may mắn lắm, bởi vì cái nạn dịch coronavirus nó đang làm lu mờ những sự chú ý của cả thế giới liên quan đến cái vùng biển này.
Cảm ơn nhà báo Lương Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.